Trương Mười hôn nhân yến nương vỗ tay một cái, rồi xoa xoa đỉnh đầu Hữu. Nghĩ bị tinh vệ mổ nên tóc bị rối. Chào ơi, thật không tin nổi. Hữu Nghĩ như chúng ta họp được lấy ơn báo án rồi đó. Sau này phải nhìn ngươi bằng con mắt khác rồi. Hữu Nghĩ hất tay nàng ra rồi vuốt thẳng lông trên đầu xuống, sau đó mới ngẩng đầu nhìn yến nương. Nhưng thứ kia cũng rất quái lạ. Nó có tận bốn chân. Chân, ngươi có nhìn rõ không đấy? Đương nhiên, bốn cái chân kia rất lớn, sắc bén vô cùng. Vừa nhìn đã biết nó là thú dữ. Hắn tay ngáp một cái. Nếu không phải tiểu gia ta xuất hiện đúng lúc, thì quân sinh đã sớm mất mạng rồi. Yến nương cười khẽ một tiếng, nhấn đầu hắn ta xuống. Nếu giao đấu trực diện thì rất có khả năng ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Ánh mắt Hữu Nghĩ sáng lên. Cô đã đoán được nó là gì rồi à? Yến nương cười, nhưng nụ cười này của nàng phất lạnh, mang theo một chút thần bí khiến người ta không nhìn thấu được. Ta đoán được danh tính của nó rồi, nhưng điều khiến ta không hiểu chính là sao nó có thể rời khỏi thế giới kia để tới nơi này. Nàng ngừng cười nhìn Hữu Nghĩ, nàng ngừng cười nhìn Hữu Nghĩ. Ngươi đi làm những chuyện ta đã do đi tưởng tích tích từ bị quân sinh, sau đó rời khỏi Lưu gia. Nàng ta đi từ thềm đá xuống nhanh như bay, đi được vài bước thì chợt dừng lại. Nàng ta nhớ tới lời quân sinh đã nói, nàng ta nhớ tới lời quân sinh đã nói. Nam nhân kia đánh lén nàng ấy ở đoạn đường này. Vì thế, Tưởng Tích Tích khom người, cẩn thận quan sát thềm đá, hy vọng có thể tìm được manh mối nào đó cho vụ án. Trên thềm đá đen như mực không nhìn rõ cái gì. Vì thế Tưởng Tích Tích định quay lại Lưu gia để mượn một cây đèn dầu, nhưng vừa mới đi được mấy bước thì chân nàng ta lại dẫm phải một chỗ bị lõm sâu khiến cả người nàng ta nghiêng một cái, suýt chút nữa bị trẹo chân. Tưởng Tích Tích cúi người, phát hiện chỗ lõm xung kia có hình móng chân động vật. Nàng ta nhíu mày, trong lòng lại tràn đầy nghi ngờ, động vật gì mà lại khỏe đến mức có thể để lại dấu chân trên nền đá rắn chắc như vậy? Chứ, nàng ta lại nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ có một dấu vết như vậy, mà là có bốn cái. Nhìn khoảng cách của chúng có thể thấy con vật này không nhỏ, thậm chí còn to gấp mấy lần con trâu, nhưng móng chân để lại không giống móng chân trâu, mà lại giống móng chân dương hơn. Xuân Dương nàng lầm bầm một câu. Xuân Dương sẽ bắt cóc dân nữ và giết người sao? Nói xong câu đó, nàng ta bị ý nghĩ vừa rồi của mình chọc cười, trong lòng thầm mắng một câu. Tưởng Tích Tích, ôi là Tưởng Tích Tích, bây giờ mới sắp thành bà đồng rồi. Gặp gì cũng nghĩ đến phương diện đó. Những vụ án gần đây của quái thật nhìn cũng không phải đều do thế lực kỳ quái nào đó gây ra. Hơn nữa, không phải quân sinh đã nói nàng ấy gặp một nam nhân trung cực giống Hữu Nghĩ ở chỗ này sao? Nàng ấy cũng không nói mình nhìn thấy một con Xuân Dương mà nghĩ đến đây. Nàng ta lắc đầu rồi đi xuống bậc thang, trăng tròn xua tan mây đen, xả ánh sáng nhẹ nhàng xuống mặt đất. Tưởng Tích Tích dừng bước, quay đầu nhìn dấu chân kia một lần nữa, quay đầu nhìn dấu chân kia một lần nữa. Chúng nổi bật dưới ánh trăng, hiện ra vẻ thần bí, quái dị. Nàng ta thở dài, xoay người đi đến bên cạnh mấy dấu chân, ngồi xổm xuống, dùng bàn tay cẩn thận đo dấu chân đó. Sau khi làm xong mọi chuyện cần làm thì nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh đi xuống bậc thềm đá. Phu nhân, tiểu thư đã trở lại. Thấy quân sinh đi vào với vẻ mặt mệt mỏi, thì nha hoàn thân cận của nàng, tiểu bối đã chạy vào trong sảnh báo tin. Quả nhiên, không bao lâu sau vụ phu nhân đã vội vàng đi ra. Thấy con gái bình an vô sự đứng ở trước mặt mình thì bàn tay đặt trên ngực bà mới chậm rãi buông xuống. Bà đi lên phía trước, kéo lấy tay quân sinh. Con thật là, càng ngày càng không có phép tắc, đi ra ngoài cả một ngày. Đến tận muộn như bây giờ mới về, may mà cha của con không có ở nhà chứ không, thì chắc chắn con đã bị mắng rồi. Quân sinh tựa đầu trên vai vụ phu nhân, làm nũng mà cọ bà. Mẹ à, cũng đừng mắng con nữa. Cả ngày nay, con ở bên ngoài. Cả ngày nay, con ở bên ngoài. Vừa mệt vừa đói, đến bây giờ còn chưa có gì vào bụng này. Nàng sợ vụ phu nhân lo lắng, cô y giấu giếm chuyện khủng khiếp kia và chuyển sang chủ đề khác. Vụ phu nhân nhanh chóng ra lệnh cho mọi người mang đồ ăn đi hâm nóng rồi bày lên. Thấy quân sinh ăn ngấu nghiến, đến khi lửng dạ bà mới nhẹ nhàng hỏi, chuyện của Thúy Vũ thế nào rồi? Quan phủ có tìm được người không? Quân sinh lắc đầu, buông đũa trong tay. Mẹ xem bây giờ con mới yên ổn một chút. Mẹ lại nói đến chuyện kia rồi, chúng ta không nói về là có được không? Vụ phu nhân đau lòng cầm đôi đũa lên nhét lại vào tay con gái một lần nữa. Được rồi, không nói, không nói, chúng ta nói chuyện khác. Lúc này bà lại bày ra vẻ mặt mà quân sinh đã rất quen thuộc. Quân sinh vừa thấy mẹ bày bộ mặt này là đã biết bà muốn nói gì. Nếu là ngày thường thì nàng đã sớm tìm cớ chạy trốn, nhưng hôm nay trải qua sinh tử thì nàng cảm thấy những chuyện phiền não thường ngày này cũng không có gì không tốt. Chỉ cần mọi người đều khỏe mạnh bên nhau, cùng sống yên bình thì dù chuyện phiền lòng thế nào cũng sẽ qua đi. Hôm nay, mợ con về nhà rồi lại nhắc tới hôn sự của con, nói con đã đến tuổi kết hôn, phải nhanh chóng chọn một người tốt trong thành. Nếu không để người khác chọn hết thì đến lượt con sẽ chẳng còn người nào tốt. Ta biết con ghét người khác nói đến việc này, nên bảo nàng ấy đừng nói nữa. Nhưng con cũng biết tính mợ của con rồi đấy. Một khi nàng ấy mở miệng thì giống hạt đậu vậy. Không nói, xong sẽ không ngừng. Của phu nhân nhìn quân sinh một cái, phát hiện nàng không phản đối giống lúc trước thì không khỏi mừng thầm. Vừa gấp đồ ăn cho nàng vừa tiếp tục nói, ta cũng nghe qua, thấy người mà nàng nói đến cũng không tồi. Tuy nhà họ là cô nhi quả phụ, của cải cũng không nhiều, nhưng nghe nói hắn rất tuấn tú lại còn lịch sự. Hơn nữa năm nay còn tham gia thi khoa cử, tương lai tiền đồ đầy triển vọng. Quân sinh à, không phải con thích nhất người có học sao? Ta thấy hắn giống như là dựa theo tiêu chuẩn của con mà ra đời vậy. Vũ phu nhân nói xong lời này thì lặng yên nhìn quân sinh, thấy nàng không có phản ứng gì, vẫn liên tục gắp đồ ăn. Chợt bà nghĩ ra gì đó, lại nói thêm một câu, hơn nữa. Hắn vô cùng hiếu thuận, cha chết sớm, hắn và mẹ hắn sống ở ngoại ô, ngày thường trừ bỏ đọc sách thì còn trợ giúp mẹ hắn làm việc, cày ruộng, nhóm lửa nấu cơm, cái gì hắn cũng biết là. Mợ con nói nếu ai gả cho hắn thì đúng là có phúc. Quân sinh cuối cùng cũng buông đũa, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, người nọ tên họ là gì vậy mẹ? Thấy con gái chủ động hỏi tên họ, Vũ phu nhân quá đỗi vui mừng, chống tay lên, rồi bàn đứng dậy, hắn tên là Trương Duệ, Trương viết là cung trương, Trương viết là cung trương. Duệ trong Duệ trí, nếu con coi trọng hắn thì ngày mai mẹ sẽ tìm người mai mối cho các con. Quân sinh cười lạnh một tiếng, trong lòng lại trống vắng một mảnh. Trương Duệ, tên này vừa nghe đã thấy ghét, mẹ nên biết đi, con sẽ không lấy hắn đâu.